Đan Vũ Càn Khôn, chương 1251, hội tụ, 2, góc truyện audio.com. Ba người này vừa xuất hiện, dù là những thiên tài vốn có chút ngạo khí kia cũng chủ động nhượng một vị trí, để cho ba người này ngạo nghễ đi ở phía trước nhất. Người vây xem ở hai bên kia càng là bộc phát ra kêu gọi lớn nhất. Đây là những thiên tài khác, đồng dạng lưu danh trên kim bia như Mộ Thanh Thanh, Chu Bá, Hồng Nguyên Hải, Viên Bách Hòa, những cường giả bên trong ngũ kiếp bán thần đều không có đãi ngộ như vậy. Cũng không có ai dám cùng ba người bọn họ tranh phong. Cơ hồ tất cả mọi người cho rằng, vô luận lúc này đây danh ngạch đại biểu Mạc Lợi Thần Đảo xuất chiến sẽ có mấy người, ba người này đều sẽ chiếm ba cái danh ngạch trong đó. Nếu như muốn chọn ra người mạnh nhất bên trong tất cả người dự thi lúc này đây, cũng chỉ có thể ở trong ba người bọn họ sinh ra đời. Ở trong đám người bốn phía, sớm liền buông tha nghị luận những người khác, cơ hồ tất cả chủ đề đều tập trung ở trong ba người này, không ít người đoán lấy ba người này ai mới là mạnh nhất, ai có thể trở thành thiên tài đệ nhất nhân trong Mạc Lợi Thần Đảo thiên tài chiến lần này. Lục kiếp bán thần sao? Tốt nhất các ngươi đừng đến chọc ta. Mà lúc này Tần Phàm chứng kiến ba người kia xuất hiện cũng không khỏi là hai mắt có chút ngưng tụ nhìn về phía trước nhất. La Phong cùng Vân Thiên trong ba người kia, bởi vì sự kiện trên Tửu Lâu, đối với hắn là có không ít thành kiến. Ngoài ra kỳ thật trong lòng Tần Phàm cũng âm thầm cảm thấy, ba người này chưa hẳn thật là ba người mạnh nhất trong tuyển bạt thi đấu lần này. Bất quá ai là mạnh nhất còn cần phải chính thức so sánh mới biết được. Đang đi tới, Tần Phàm bỗng nhiên quay đầu lại, hắn thấy được phía trước mình cách đó không xa, nữ tử tên gọi là Lăng Cầm kia, lúc này vẻ mặt đang hờ hững, chậm rãi dịu dàng đi tới, nàng đối với hết thảy chung quanh tựa hồ hoàn toàn không có để ý tới. Trên thực tế, đối với người này, Tần Phàm hắn vẫn là cảm giác có chút khó có thể nhìn thấu, thậm chí có chút ít hoài nghi kỳ thật thực lực không dưới ba gã lục kiếp bán thần kia. Cứ như vậy, một đám thiên tài tạo thành nước lũ này, hạo hạo đãng đãng một mực đi đến quảng trường trung ương Mạc Lợi Thành mới dừng lại. Mà sớm đã có người ở đó chờ đợi, tất cả người muốn đi vào đều phải tiếp nhận kiểm nghiệm, người không có thông qua thiên tài kim bia kiểm tra đo lường, hết thảy không thể tiến vào. Thời điểm đến ba người Tần Phàm, đều là đưa ra cổ tay có tử sắc quang văn bằng chứng mới có thể tiến vào. Bất quá trong quảng trường này cũng là đầy đủ rộng lớn, có thể dung nạp 10 vạn người trở lên, lúc này bởi vì tất cả mọi người không phận sự bị thanh trừ đi ra ngoài, chỉ có ngàn người dự thi ở đây, nên lộ ra có chút trống trải. Đang sau một tiếng chung cuối cùng vang lên, tất cả mọi người đứng lại, toàn bộ quảng trường đều tạm thời lộ ra yên tĩnh trở lại. Ở thời khắc này, những thiên tài kia đều hiện ra tố chất hơn người của bọn hắn, cả đám đều nghiêm nghị đứng đó, trong mấy ngàn người không có bất kỳ một người nào nói chuyện xôn xao, đều nhìn chăm chú lên thiên tài kim bia phía trước, mấy ngàn người cơ hồ là cùng một tiết tấu hô hấp lặng yên chờ đợi một khắc tuyên bố tuyển bạt thi đấu chính thức bắt đầu. Lúc này Tần Phàm cũng tập trung tư tưởng suy nghĩ hướng về phía trước nhìn lại, hắn có thể chứng kiến ở trên đài cao có thiên tài kim bia kia, lúc này đứng đấy ba lão giả hoa phục cường đại. Lúc này ba lão Góc truyện audio.com, giả kia đều là thần sắc nghiêm túc và trang trọng nhìn phía dưới, ánh mắt quét tới quét lui trong đám người, cũng không biết là kiểm tra thực lực mọi người hay là đang tìm ra có người đục nước béo cò trộm tiến tới hay không. Không hổ là gia tộc đảo chủ, ba Mạc gia chi nhân này có lẽ đều là bát kiếp bán thần. Thực lực như vậy tương đương với những thành chủ các đại thành trong Mạc Lợi đảo kia rồi, so với sư huynh còn muốn lợi hại hơn. Tần Phàm ở dưới ánh mắt của ba người này, cũng không khỏi thu liễm khí tức của mình thoáng một phát, tận lực không cùng ánh mắt kia phát sinh tiếp xúc. Bất quá hắn là chính thức thông qua được thiên tài kim bia khảo thí, hơn nữa tuổi thọ trên người cũng chưa vượt qua quy định 30 tuổi, cho dù bị chú ý tới, thật cũng không có cái gì, chỉ là hắn muốn tận lực ít xuất hiện ở trước khi thi đấu bắt đầu một ít mà thôi. Cứ như vậy, một lát sau. Lúc này một hồi gió mát từ trong đám người thổi qua quần áo cùng mái tóc mỗi người, để cho người có một loại cảm giác toàn thân buông lỏng, tựa hồ như muốn buông bỏ tất cả. Người thứ hai hàng thứ năm bên trái. Nhưng vào lúc này, một thanh âm âm trầm cay độc bỗng nhiên ở trên đài cao thiên tài kim bia truyền đến, bên trong ba hoa phục lão giả kia, lão giả mặc hoa phục ám tử sắc duỗi tay chỉ lấy trong đám người nói ra. Nghe vậy, tất cả mọi người không khỏi dọc theo phương hướng hắn chỉ nhìn lại, tiếp theo liền chứng kiến một đại hán mặc hoàng y, là ngũ kiếp bán thần. Bẩm, tôn thượng, tại hạ là thông qua được khảo thí, ta có bằng chứng. Mà lúc này hoàng y đại hán kia vội vàng giơ cổ tay lên, lộ ra dấu hiệu quang văn, muốn chứng nhận mình trong sạch. Nhanh chóng ly khai, nếu không giết không tha. Nhưng lão già kia lại như cũ lạnh lùng nói. Làm sao vậy, những người khác thì cảm giác được có chút nghi hoặc hoàng y đại hán này thông qua được khảo thí, hơn nữa tuổi tựa hồ cũng vừa lúc là 29 tuổi cũng không vượt qua quy định. Tôn thượng thỉnh cho ta một cơ hội, ta hôm nay mới vừa vặn đến 30 tuổi mà thôi ta. Lúc này Hoàng Y Đại Hán kia thì trực tiếp quỳ xuống cầu tình nói ra. Xoẹt, nhưng mà lời của hắn còn không có hết, một đạo ánh sáng màu đỏ nhìn như ảm đạm bỗng nhiên ở trên đài cao bắn xuống, trực tiếp chui vào ngực của hắn, chỉ chốc lát thanh âm kia im bặt mà dừng, thân hình chậm rãi ngã xuống. Chỉ nhẹ nhàng khoát tay liền giết chết một gã ngũ kiếp bán thần. Bát kiếp bán thần, cường đại như vậy, nhìn xem Hoàng Y Đại Hán kia ngã xuống, tất cả mọi người đều giật mình. Toàn trường lặng ngắt như tờ, cái này là ngũ kiếp bán thần a, cách khoảng cách xa như vậy, đưa tay tầm đó có thể giết chết. Thậm chí người này căn bản không có sức phản kháng gì, nguyên lực phòng ngự của hắn cũng cơ hồ không có bất kỳ tác dụng. Một đám thiên tài vốn ngạo khí 10 phần, lúc này đều bị thực lực khủng bố của bát kiếp bán thần kia trấn trụ. Hơn nữa mấy bát kiếp bán thần này còn có được xuyên thấu lực rất mạnh, tuổi thọ của Hoàng Y Đại Hán kia bởi vì vừa đạt tới 30 tuổi, vòng thứ 30 còn rất nhạt, người bình thường cũng chỉ có thể chứng kiến 29 vòng mà thôi, nhưng y nguyên đã bị nhìn ra. Dù là Tần Phàm cũng không khỏi âm thầm kinh hãi, thực lực bát kiếp bán thần này quá mạnh mẽ, vừa rồi hắn có thể mơ hồ chứng kiến một đạo hồng quang kia tuy xem không quá hùng vĩ, bất quá trong đó ẩn chứa lấy nguyên giới chi lực có thể nói đạt đến trình độ kinh khủng. Cách chương.